Kính chào chị em và các bạn đang theo dõi chuyên mục phát thanh phụ nữ. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Định thực hiện. Thưa chị em và các bạn, thực hiện nhiệm vụ vận động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong tỉnh đã không ngừng nỗ lực thực hiện có hiệu quả phong trào, nêu cao vai trò của chị em phụ nữ trong mái ấm gia đình và góp phần xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới đô thị văn minh ở địa phương. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Để thực hiện mục tiêu vận động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững, một trong những mục tiêu quan trọng mà nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2017-2022 đã đề ra. Thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tích cực với nhiều cách làm hay sáng tạo, nhận được sự đồng thuận của cán bộ hội viên quần chúng phụ nữ. Trong đó, các cấp hội vừa chú trọng tuyên truyền về truyền thống của phụ nữ gia đình Việt Nam, vừa cập nhật trang bị kiến thức kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình cho chị em thông qua các phong trào tiêu biểu của hội như phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, xây dựng gia đình 503 sạch, đã góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho phụ nữ, gia đình và cộng đồng, hỗ trợ chị em xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững. Trong đó, việc cụ thể hóa nội dung 8 tiêu chí của cuộc vận động 503 sạch phù hợp với thực tế từng địa phương đã giúp hội viên nâng cao kiến thức, kỹ năng chăm sóc, giáo dục con em trong gia đình, nâng cao hiểu biết trách nhiệm trong xây dựng gia đình hạnh phúc, tích cực tham gia hoạt động hội. Trong quá trình triển khai, các cấp hội thường xuyên lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt chi tổ hội về những nội dung liên quan đến công tác dân số, mất cân bằng giới tính khi sinh, kiến thức về kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình. Đặc biệt, thông qua hoạt động của các chi tổ hội đã giúp nhiều hội viên tháo gỡ được những khó khăn gặp phải trong cuộc sống. Bên cạnh các hoạt động cấp tỉnh, để tạo điều kiện cho cán bộ hội các cấp, nhất là ở cơ sở và hội viên nòng cốt, được tiếp cận với kiến thức kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố và cơ sở đã chủ động tổ chức các lớp tập huấn kiến thức kỹ năng về hôn nhân gia đình, kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, những điều cần biết trước khi kết hôn cho hội viên phụ nữ. Trên lĩnh vực nhân đạo từ thiện, chị em cũng có nhiều đóng góp tích cực. Cụ thể là các cấp hội đã vận động hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 24 căn nhà với tổng số tiền 452,6 triệu đồng. Với tinh thần mỗi cơ sở hội một công trình cây xanh, mỗi phụ nữ một cây xanh, các cấp hội trồng mới hơn 13.710 mét đường hoa 10 giờ, hoa giấy, hoa ngũ sắc, cùng 7.818 cây xanh các loại trước nhà, nơi làm việc, hoàn thành 227 con đường hoa phụ nữ chăm xanh sạch đẹp. Các cấp hội phụ nữ trong tỉnh cũng đặc biệt chú trọng đến hỗ trợ chị em phát triển kinh tế, bởi kinh tế vững chắc là nền tảng của hạnh phúc gia đình. Từ thực tế này, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ chú trọng hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế bằng các việc làm cụ thể như nhận ủy thác vốn vay với các ngân hàng, tập huấn khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề, giúp đỡ ngày công lao động, cung cấp cây con giống, vận động hội viên tham gia kinh tế tập thể. Hiện nay, thông qua các nguồn vốn của Trung ương và địa phương, các cấp hội đang duy trì phát triển các nguồn vốn vay với tổng dư nợ gần 2.530 tỷ đồng cho gần 105.890 hộ vay, duy trì 450 mô hình tổ liên kết hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế hiệu quả. Từ các hoạt động hỗ trợ của các cấp hội phụ nữ, đã có nhiều gia đình hội viên no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, tạo động lực, không khí phấn khởi thi đua giữa các cơ sở hội, góp phần quan trọng để các phong trào của phụ nữ phát triển bền vững. Việc đa dạng các hoạt động hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc của hội phụ nữ các cấp trong tỉnh đã giúp hội viên phụ nữ hiểu sâu sắc về vai trò của gia đình đối với sự phát triển của xã hội, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới, có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động sáng tạo, có lối sống văn hóa, lòng nhân ái, từ đó góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần, bảo đảm tốt hơn quyền lợi chính đáng của phụ nữ, tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện và xây dựng gia đình bền vững, đóng góp tích cực vào phát triển của tỉnh. Chị em và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh phụ nữ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa chị em và các bạn, dậy thì sớm được xác định là dậy thì khởi phát trước 8 tuổi ở bé gái và trước 9 tuổi ở bé trai. Tuy nhiên, độ tuổi này chỉ mang tính tương đối và đang còn là vấn đề tranh cãi của nhiều chuyên gia. Một số chuyên gia cho rằng cần hạ độ tuổi vừa nêu, những nhóm khác lại nói rằng làm như vậy sẽ khó xác định những trẻ nào cần được điều trị. Phần lớn dậy thì sớm ở bé gái đơn thuần chỉ là sự phát triển trước thời hạn. Tuy nhiên, đôi khi chúng lại là biểu hiện của một số bệnh lý tiềm ẩn trong cơ thể, có thể dẫn đến những hệ lụy khó lường. Do đó, là một người mẹ, chị em chúng ta cần hiểu rõ nguyên nhân để có biện pháp hạn chế tình trạng dậy thì sớm ở trẻ, tránh cho các bé cảm thấy tự ti, trầm cảm và thậm chí để lại di chứng tâm lý cho đến khi trưởng thành. Bài tổng hợp sau đề cập cụ thể hơn.
Thưa chị em và các bạn, các bác sĩ nhận định dậy thì sớm là một bệnh mới và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống cũng như tâm lý của trẻ khi trẻ chưa đủ nhận thức để tự bảo vệ mình. Dậy thì sớm được xác định khởi phát trước 8 tuổi ở bé gái, trước 9 tuổi ở bé trai. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến dậy thì sớm ở trẻ như từ di truyền, thói quen trong lối sống sinh hoạt, tiếp xúc thường xuyên thiết bị điện tử, ăn nhiều thức ăn nhanh, dùng mỹ phẩm sớm. Dậy thì sớm có thể gây ảnh hưởng đến tâm lý trẻ khi có những dấu hiệu phát triển sinh lý trước tuổi. Những biến đổi tâm sinh lý trong thời gian dậy thì dễ khiến trẻ lơ là, bỏ bê việc học. Bên cạnh đó, trẻ dậy thì sớm sẽ lớn vọt so với bạn cùng trang lứa, nhưng sau vài năm ngừng phát triển và không thể đạt chiều cao tối đa của người trưởng thành. Đồng thời, sự phát triển tâm lý dậy thì quá sớm dẫn đến những hành động ham muốn về sinh lý trước tuổi, trong khi khả năng tự kiềm chế kém dễ phát sinh các hệ lụy về xã hội và sức khỏe bản thân trẻ. Theo các bác sĩ, chẩn đoán và can thiệp sớm có thể giúp đưa tốc độ tăng trưởng của trẻ trở lại nhịp điệu thích hợp. Khi thấy trẻ có biểu hiện dậy thì sớm, cha mẹ nên đưa bé đến khám ở bác sĩ nội tiết để có hướng xử trí. Đồng thời, bác sĩ cũng đưa ra lời khuyên để ngăn ngừa trẻ dậy thì sớm cần xây dựng chế độ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, lượng đạm vừa đủ, tăng cường ăn rau, củ quả, trái cây, hạn chế các loại thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhiều chất béo và có hàm lượng đường cao, thực phẩm từ gia súc gia cầm có sử dụng chất tăng trọng, tránh cho trẻ ăn các loại thực phẩm trái mùa. Khuyến khích trẻ tập luyện thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày. Các môn thể thao như bơi lội, cầu lông, nhảy dây, bóng đá, đá cầu không chỉ giúp trẻ rèn luyện sức khỏe mà còn có nhiều lợi ích trong việc trau dồi kỹ năng sống cho trẻ. Không nên tự ý cho trẻ sử dụng các loại thuốc bổ, thực phẩm chức năng, tránh cho trẻ tiếp xúc với thuốc và mỹ phẩm, các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính bảng khi còn quá nhỏ. Đặc biệt, cha mẹ cần kiểm soát, tránh để trẻ xem các video về tình yêu hoặc sách báo không phù hợp vì rất dễ thúc đẩy sự phát triển tình dục của trẻ em trước tuổi. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục phát thanh phụ nữ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn chị em và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Ngay sau đây là tin thời tiết nguy hiểm trên biển. Hiện nay 20 tháng 9 ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Dự báo ngày và đêm 20 tháng 9 ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét. Cảnh báo mưa dông và gió mạnh trên các vùng biển có khả năng duy trì trong những ngày tới. Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định cảnh báo ngày và đêm 20 tháng 9, vùng biển Bình Định bao gồm xã đảo Nhân Châu có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều có lúc nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều có lúc nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, nhiều mây có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao 1,5 đến 2,5 mét. Chương trình phát thanh hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.